This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, tình hình thị trường chứng khoán trong ngày cuối tuần như thế nào ạ?
Phải nói rằng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất là thê thảm, thưa quý vị. Đầu tiên thì Dow Jones khi mở cửa thì đã xuống từ từ thì bây giờ giống như tụt dốc xuống đến 223 điểm, con số hiện tại bây giờ là 17.272 điểm. Nasdaq thì rớt 39 điểm, con số hiện tại bây giờ là 4.962 điểm. S&P 500 thì rớt 21 điểm, con số hiện tại là 2.020 điểm. T-Note 15 là 2.21%. Dầu thô thì cũng rớt theo. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô chỉ có 34.73 đồng mà thôi, rớt thêm khoảng 79 xu nữa. Một euro hiện tại đổi được 1.08 đồng, vàng thì lên khoảng 12 đồng. Một ao vàng là 1.064.80 đồng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.91%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.547 đồng và bán ra là 22.647 đồng. Vàng thì mua vào là 32.890.000 đồng cho một lượng và bán ra là 32.950.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, Tiến Dũng xin gửi đến quý vị bản tin về các cửa hàng như là về các store mà bán lẻ. Phải nói rằng đồng loạt tất cả các cửa tiệm, hầu hết những cái tiệm mà lớn có tiếng đó thì bắt đầu họ mở cửa, kéo thì giờ ra dài hơn nữa. Cái lý do mà chúng ta biết rằng khi mà tổng kết lại đó chưa có hoàn toàn, nhưng mà mỗi ngày họ kiểm lại những cái lợi nhuận, những cái doanh thu á, thì nó không bằng hồi năm ngoái. Mặc dầu kinh tế Hoa Kỳ rất là tốt, nhưng mà người dân thì tại sao không đến cửa tiệm? Thì trước đây ví dụ có gửi như bản tin đó rồi, thì bây giờ thì nhiều người họ ngồi ở nhà, họ mua đồ, rồi họ không thích thì họ trả lại. Vì trước đây thì có nhiều người nói ý kiến rằng chúng ta mua những cái mặt hàng online đó, thì chúng ta không thấy được, không đụng được, không rờ được, thì chúng ta không có cảm giác được cái mặt hàng đó chúng ta thích hay không. Nhưng thật sự ra thì nó không có phức tạp như vậy. Chúng ta order đem về rồi, chúng ta cảm thấy không thích thì chúng ta trả lại rất là dễ dàng. Trong khi đó thì những cửa tiệm bán lẻ, những cửa hàng khác thì người đến coi đông nhưng mà mua thì ít. Vì thế thì họ bắt đầu extend cái giờ ra rất là dài. Chẳng hạn như Kohl, cửa hàng Kohl thì lại mở cửa 24/7 từ 6 đến thứ năm này, tức là tuần tới đây qua tuần thứ năm tuần kế đây đó, họ sẽ mở cửa 24 tiếng mỗi ngày mà liên tục không đóng cửa cho đến 6 giờ chiều ngày Christmas Eve, tức là tính ra khoảng 100+ tiếng, thưa quý vị. Rồi Toys R Us cũng vậy, Toys R Us thì mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, chúng ta cộng trừ nhân chia thì khoảng 20 tiếng cho mỗi ngày, và họ mở từ thứ bảy cho đến thứ ba. Rồi ngay cả họ remain mở cửa cho đến khi 6 giờ và sáng thứ tư đó, họ mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ chiều và ngay cái ngày Christmas Eve. Phải nói rằng tất cả cửa tiệm hầu như không, nhân viên không muốn về để chuẩn bị ăn Christmas thì phải. Rồi có những cái retailer khác nữa, cửa tiệm khác thì họ có thể chúng ta order bằng cái app, cái phone điện thoại đó, rồi chúng ta chỉ cần pick up ngay cái curbside. Tôi đến trước cửa rồi, họ cũng đem ra tận nơi, đưa lên xe quý vị để xuống cái curbside đó, chúng ta có thể đến pick up thôi. Target cũng vậy. Target chúng ta phải pick up the same day, order online, đến cái Target pick up, rồi họ nói rằng họ sẽ mở cửa cho đến 6 giờ chiều Christmas Eve. Rồi Walmart thì mở cửa 8 giờ chiều ngay Christmas Eve. Tất cả nơi khác thì hầu như là, hình như là cái, có một cái cửa hàng là mở cửa đến 9 giờ chiều ngay Christmas Eve. Trong khi đó thì Walmart chỉ có 8 giờ tối thôi, Christmas Eve là họ đóng cửa. Phải nói rằng tất cả đồng loạt vì vậy, riêng về Shear, chúng ta có thể pick up, có thể trả lại the same day mà không cần phải ra khỏi chiếc xe của chúng ta. Tức là là ngồi trên xe nhận hàng, return hay đổi cũng vậy nữa, she offer coi như là tận răng quý vị không cần phải bước ra khỏi cái xe của mình. Đó là những cái gọi là những cái option của những cái cửa tiệm để giúp cho người dân dễ dàng mua hơn, mua đồ hơn, trả hơn. Và hình như là họ đang compete, không phải là từ tiệm này với tiệm khác, nhưng họ đang compete, tức là họ đang cạnh tranh lại với những cửa hàng, những cái loại, những cái mặt hàng bán online, cái thưa quý vị. Trong khi đó thì có những cái tiệm mà theo như cái khảo sát của các nhà gọi là đi về khảo sát các cửa tiệm về giống như là Consumer Report đó, cái thưa quý vị, thì họ thấy nhiều cửa tiệm ngày hôm nay đổi hàng, trả hàng dễ vô cùng. Nhưng mà cái những cửa tiệm mà họ nói là không quá 30 giây, 30 second, chúng ta có thể trả được mặt hàng. Nhưng mà cái đó không phải là luôn luôn là như vậy. Nhưng mà có những cửa tiệm mà họ làm có thời giờ gọi là chính xác là khoảng trong vòng time frame là dưới 4 phút. Là chúng ta đến đưa receipt, rồi họ sẽ đổi tiền, lấy tiền lại, rồi hơn đổi hàng. Thì đứng đầu tiên là the limited. Limited, họ take care customer. Nếu mà quý vị đứng muốn đổi một mặt hàng đó, họ chỉ rent ra khoảng 3.6 phút mà thôi. Và mỗi cửa tiệm như vậy đó, họ những người này đi những cái cửa tiệm lớn, đa số là nằm ở Dallas, nằm ở New York, Atlanta, Chicago và Los Angeles. Và mỗi cái tiệm thì họ đi vào trả đồ trên 30 lần. Họ thử coi cái cửa tiệm này họ nhận đồ lại có lẻ hay không, có làm khó khách hàng hay không. Thì đứng đầu bảng là limited. Đứng thứ hai là target. Target chỉ có 3.8 phút mà thôi là chúng ta sẽ trả được cái mặt hàng đó và không cần phải nhiều câu hỏi. Rồi đến thứ ba đó là Brooks Brothers, Nordstrom, chỉ có 3.9 phút mà thôi. Đó là ba cửa hàng đứng đầu về chúng ta trả mặt hàng mà không cần phải no question, chỉ cần đưa cái receipt, lấy tiền lại hoặc là trả lại cái thẻ credit card chúng ta refund lại vào đó. Và hiện tại bây giờ cái lý do như em nói đó, tại sao những cửa tiệm, những cửa hàng mà bán lẻ họ dễ dãi, vì online cũng vậy, thưa quý vị. Amazon hay bất cứ nơi nào chúng ta mua online đó, chúng ta trả lại rất là dễ, không cần phải question. Chỉ là chúng ta trong vòng 30 ngày, tôi không thích món hàng đó, chúng ta sẽ lên online, đánh tên rồi vô cái chỗ đó, rồi xong rồi cái account sign in, rồi chúng ta in cái một cái label, rồi dán cái thùng và trả lại, no question. Và hôm qua đến giờ thì bản tin kế tiếp thì quý vị cũng đã nghe rất nhiều về anh chàng Martin Shelley. Anh chàng này là mới có 32 tuổi thôi mà làm CEO một cái cửa tiệm pharmaceutical rất là lớn. Và phải nói rằng anh này trẻ, có thể là không có suy nghĩ cặn kẽ hay sao đó. Khi mà một cái công ty anh take over thì nó đã lên đến 90 triệu, $90 million. Và sau đó thì cái lý do đơn giản là anh đã raise cái giá, mà trước đây dù có đọc cái bản tin này rồi đó, cái thuốc trị về ung thư cũng như những cái người bị về SIDA đó, bị AIDS patient. Và cái thuốc này là gọi là Daraprim. Thì anh nâng nó lên đến không phải là 100% của thưa vị, không phải là 200% hay 1000%, là 5500%, 5500%, từ 13 đồng 50 xu cho một viên thuốc, anh đã lên đến 750 đồng. Và sau đó khi mà được nhiều cái gọi là bị ném đá từ các trang mạng truyền thông, rồi cả dân chúng, những người bị ung thư, những người bệnh đó, ném đá, ngay cả những người không bệnh, ngay cả Tiến Dũng cũng muốn ném đá nữa, vì thuốc có 13 đồng rưỡi bán đến 750, những người nghèo sao mà sống. Thì sau đó anh với sợ quá mới announce là lên giảm gần phân nửa, chỉ còn có 370 đồng, 75 đồng cho một viên mà thôi. Và nhưng mà cái giá này chỉ có nằm ở nhà thương, was only in the hospital. Nhưng mà so lại đó thì chúng ta biết cái viên thuốc giống như vậy mà nó nằm ở dạng generic, nó chỉ cái 1 đồng một viên thôi, anh bán 13 đồng 50 xu đã hơn rất là nhiều lần rồi, hơn đến 13 lần rồi, nhưng mà anh đã bán đến 750 và sau đó xuống 375 đồng. Và sau đó anh đã từ từ xuống, nhưng mà đến ngày hôm qua đó thì chúng ta đã biết rồi, anh đã bị FBI đến, đã bắt anh chàng này vì cái lý do là anh đã bán thuốc quá mắc. Và trong đó thì cái thị trường chứng khoán á, cái stock thời điểm đó là 46 đồng, bây giờ xuống chỉ còn có 23 đồng, hầu như gần như 50% cái stock của anh nó bị rớt giá. Và sau khi đã thảo thuận với luật sư thì anh chàng đã được tọa ngoại ở nhà với 5 triệu tiền thuế chân. Và hiện tại bây giờ trên trang mạng cũng như tất cả những người nào mà bị bệnh hay là những người thân nhân của những người bệnh đó, và nói là anh chàng này là Dr. Evil, tức là người bác sĩ mà gọi là hơi ác đấy quý vị. Nhưng mà anh một một cái chữ mà người ta để trên trang mạng bây giờ là the most hated drug CEO, tức là một người chủ về tiệm thuốc, sản xuất thuốc đó, bào chế thuốc đó, là hầu như người này bị người ta ghét nhiều nhất, cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dầu thô. Quý vị biết là dầu thô, phải nói là chúng ta thừa hưởng cái dầu thô và xuống giá từ khoảng 18 tháng qua cho đến ngày hôm nay, xuống liên tục và không phải ngưng ở tại đó. Có thể rằng trong tương lai xuống chỉ còn 20 đồng cho một thùng. Trước đây thì cũng nói là khoảng 30 đồng, bây giờ họ nói là xuống 20 đồng thôi. Từ 18 tháng qua dầu thô đã xuống đến 68%. Cái lý do đơn giản không có gì khác ngoài là vì dầu thô dư thừa trên thị trường quá nhiều và đã giảm giá. Và hiện tại bây giờ thì chỉ còn có 34 đồng 50 xu cho một thùng dầu thô. Mặc dầu hàng trăm người đã bị thất nghiệp về dầu thô đã giảm giá. Và những người về expert về oil, những người về chuyên nghiệp về dầu thô đó, họ nói rằng có thể dầu thô sẽ rebound trở lại cái giá khá hơn vào năm 2016. Nhưng họ nói rằng trước khi mà dầu thô được trở lại giá bình thường đó, thì nó sẽ qua một cái giai đoạn rất là khó khăn. Giống như chúng ta đi đến một cái bãi biển tuyệt đẹp, thì trước hết chúng ta đi qua những ngọn đèo gọi là khúc khuỷu rất là khó chịu, thì dầu thô cũng là như vậy, các thưa quý vị. Vì hiện tại bây giờ không có lý do nào mà dầu thô có thể lên giá sớm được. Đầu tiên là dư thừa dầu thô trên thị trường rất nhiều, thậm chí Hoa Kỳ không còn chỗ chứa nữa. Cái thứ hai, Fed mới nâng lãi suất lên 0.25% là đã nâng lên cái đồng Mỹ Kim giá trị một phần nào đó. Mà đồng Mỹ Kim mà giá trị rồi thì so ra trước đây dù chúng ta mua một đồng một thùng dầu thô, bây giờ đồng Mỹ Kim giá trị thì chúng ta mua chỉ có 89 hay là 90 đồng một thùng dầu thô, tức là nó càng rẻ nữa chứ không phải là mắc. Mà đồng tiền Mỹ Kim chúng ta có giá đó, thì chúng ta trước đây đã đổ một đồng một galon, bây giờ chúng ta chỉ cần đổ 90 cent thôi là một galon rồi. Thì đó là những lý do khó mà dầu thô sẽ lên giá sớm được, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì nói về vàng. Tin về vàng thì phải nói là rất là nhiều người thích, người Việt Nam, người châu Á là hoàn toàn thích, nhưng người Mỹ thì không thích vàng lắm. Nhưng mà trong 6 năm liền, vàng liên tục giảm giá và nó thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2009. Sáng ngày hôm nay thì lại giảm thêm sáng ngày hôm qua thì giảm thêm 2.5% là ngày Thursday, chỉ còn có 1.049 đồng 60 xu cho một ao vàng. Và cái metal này trong năm nay không riêng đặc biệt đã giảm đến 11%. Nếu chúng ta nhớ lại thời kỳ năm 2011, thời điểm đó vàng lên gần như là 2.000 đồng cho một ao vàng. Một cái giá thời đó là rất là cao, rất ngưỡng. Nhưng mà bây giờ lại xuống từ từ xuống mà không có cơ hội để lên trở lại. Và có nhiều câu hỏi rằng lúc này có nên mua vàng hay không? Thì thật sự nếu mà hỏi thì Dũng trả lời thẳng thắn là không có biết. Thật sự là quý vị ơi, vàng thì nó khó nói lắm. Hôm nay xuống, ngày mai lên, chúng ta khó lường được. Nhưng trước đây, cách đây khoảng 2 tháng về trước, Dũng có nói rằng nếu quý vị cầm một cái lượng vàng thời điểm đó 1.170 đồng, thì chúng ta lời thời điểm nó đang xuống đó, thì dụng như là chúng ta nên bán cái lượng vàng đó, dù chúng ta có 5 lượng bán 3 lượng giữ 2 lượng lại, sau đó khi mà vàng nó xuống nhiều rồi đó, chúng ta lấy cái tiền mà bán rồi đó, mua lại, thì chúng ta sẽ có được khoảng 5.5 lượng, tức là lời 5 chỉ. Khi mà vàng nó xuống 20% hay nó lên 20%, đó là cái mốc để mà chúng ta có thể bán và buôn vàng, hay là thị trường chứng khoán cũng vậy nữa. Nó lên 20% không tham, chúng ta bán ngay. Nó xuống 20% đừng đợi, bán ngay. Vì thời điểm 20-20, trên 20 dưới 20 chưa bán, đừng có đợi. Chứ nhiều người tiếc của đợi thì nó lại xuống càng nhiều nữa, xuống 30%, xuống 40%, xuống 50% nữa, thì chúng ta muốn bán nữa thì quá trễ rồi, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Dung.
Thì vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin ngày hôm nay. Và Minh Dung cũng thấy rằng là anh đưa cái bản tin về thuốc trị bệnh á, thì Minh Dung thấy rõ rằng là cái việc mà tiếp cận với thuốc điều trị á, mà đặc biệt là cái điều trị bệnh ung thư á, thì nó cũng đồng nghĩa với là cái sự khác biệt giữa sống và chết ha. Nhưng mà bệnh nhân cũng có đủ tiền để mua thuốc hay không á, lại phụ thuộc nhiều vào cái việc là người đó đang sống ở đâu. Ví dụ như là một cái cuộc khảo sát mà gần đây mà Minh Dung đọc được đó, thì thấy rằng là giá thuốc á, nó không có thống nhất ở trên thế giới, mà giữa các nước á, các quốc gia khác nhau, thì giá thuốc có thể chênh lệch từ 20% cho đến 400%, một cái sự chênh lệch quá lớn, đúng không anh Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy đó Minh Dung. Thật sự ra ung thư ở Mỹ thì chúng ta có tiền cũng chết, mà không có tiền cũng chết, vì đây là cái bệnh mà phải nói là rất là khó chữa trị. Nhưng mà Dũng nghe nói rằng ở Việt Nam hiện tại bây giờ có nhiều cái gọi là testimony, tức là về cái làm lời chứng của những người mà bị ung thư mà uống lá đu đủ thì phải. Và đó là nhiều cái trang mạng mà không phải riêng về những cá nhân người ta, mà ngay cả những bác sĩ trong nhà thương cũng đã làm chứng về những chuyện này. Thì Dũng nghĩ rằng nếu quý vị mà bị ung thư đó, thì chúng ta nên tìm hiểu thử có phải như vậy hay không. Nếu mà có thật sự như vậy thì đó là một tin tốt lành cho những người nhà bệnh nhân bị ung thư đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Kính chúc anh một có những ngày cuối tuần thật là bình an anh nhé. Và hẹn gặp anh trong chương trình tuần sau.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Minh Nhung. Và không quên chú quý vị có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.